nhận được một bạn Việt Nam từ đảo Gia Lâm nắm được phương pháp thiền vô vi qua quyển thiền định theo pháp lý vô vi và cả hành thiền. Từ lâu nay có 6 vấn đề xin hỏi xin thầy bác sĩ có tất cả 6 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tay chân có giật co giật, thân thể xoay tròn khi tọa thiền, trường hợp này có sao không?
Cái đó là không tốt, phải kềm lại trong lúc thiền để ý chí mình giải thoát, để ý chí mình không bị điều khiển bởi độc tố trong cơ tạng. Đó là vấn đề ăn uống cũng quan hệ lắm, nó có trực khí trong mình nó mới sẽ chuyển được. Bên ngoài mượn bên trong mới chuyển được cái xác của mình, thì mình phải dùng ý chí cương quyết giải thoát, phải tự chủ chứ không phải cho bên ngoài xâm nhập.
Điểm thứ hai, khi xả thiền đang đứng bỗng hai tay quay vuốt vuốt, hai chân đá rẹt rẹt, trong người thấy cuồn cuộn phát sinh nơi nội lực mạnh không thể tưởng, trường hợp này ra sao?
Trường hợp này cũng bị ngoại xâm thôi, cho ý chí chánh thức của mình không có được làm như vậy. Đây là cũng bị thần lực ngoại xâm.
Điểm thứ ba, khi hành thiền, chân trái thường phát điện từ trong đùi chạy ra, rồi chạy qua chân mặt, đôi khi phát chân mặt trước rồi sang chân trái thật mạnh, hai bên lưu thông dễ dàng, có khi xoáy cuộn ở đùi, đau như xé thịt, kim chích, đau nhói ở xương đùi, từ ngoài cắm vào trong xương, khi điện ra, không đau chi cả, trường hợp này tốt hay xấu?
Cũng không tốt, hoàn toàn là bị xâm nhập rồi, bị thần lực xâm nhập.
Điểm thứ tư, điện thường chạy lên đầu, giật hai lỗ tai, đầu hai rắc rắc, nghe rắc rắc, có khi làm bị mờ mịt trí nhớ, như vậy có sao không, làm sao phục hồi trí nhớ?
Tất cả những hiện tượng đó đều là bị xâm nhập hết rồi, thì không đúng theo của pháp lý vô vi. Pháp lý vô vi không phải tu giải, cái này là từ trước khi tu pháp lý vô vi đã có duyên bị nhập rồi, chứ không phải tu pháp lý vô vi mới bị nhập. Đã có duyên với thần lực đó nhập vô, thành ra người ta đứng điều khiển, người ta giải tỏa, chứ còn không có đi đúng đường theo pháp lý vô vi.
Điểm thứ năm, nhâm mạch và đốc mạch chưa khai thông được, phải hành cách nào để khai thông, để điện chạy có quy củ, không chạy lung tung?
Giải phần trước đó, thì điện nó không có như vậy. Cái này là bị xâm nhập, chứng minh bị xâm nhập từ lâu chứ không phải tu pháp lý vô vi. Nói lại một lần nữa cho rõ rệt, chứ tu pháp lý vô vi không bị xâm nhập, nhưng mà phải cố gắng bằng một ý lực mạnh mẽ giải thoát thì mới tranh đấu được. Cái duyên nó hợp với bên vợ Phật thì người ta chiến rồi, đã chiến rồi chứ không phải không.
Điểm thứ sáu và cũng là điểm chót, có khi như giật mình hít vô thật mạnh và lâu, căng lòng ngực và lần xuống căng bụng, vậy như thế nào?
Thì cái đó, cái phần đó nó cũng đang phá vậy chứ không chưa có được tự chủ, hoàn toàn chưa được tự chủ.
Đây sau câu hỏi đó.
Cho nên muốn tu về vô vi thì phải thanh lọc cái trí càng trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập vào Phật mà bị dùng ý lực siêu mạnh, cương quyết. Ý mình tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng về thanh quan thanh nhẹ. Thì lúc đó tôi mới cơn may có cơ hội giải tỏa được. Phải niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết. Thế thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời mới khôi phục được một phần thanh nhẹ. Vì nó chiếm càng ngày, hàng ngày, từ tư tưởng tới hành động, đều là chiếm. Hay cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy. Thì mình chỉ chậm tiến chứ không bao giờ phát triển. Và ý lực mình mạnh, mình niệm Phật, cương quyết một đường một thì phải trong vòng 2 năm mới giải quyết được. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ chứ không có ăn những cái trược khí nữa. Nhưng ta ăn thịt cái này khi kia nọ là bị xâm nhập càng ngày càng mạnh. Ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt khi nào thì bộ ruột nó sẽ tốt, thần kinh nó ruột mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục ham sống sợ chết, sợ nói tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng. Điện lực chưa không nói càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình càng ngày càng yếu hèn, rồi rốt cuộc chỉ biết lệ thuộc vào đâu. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác. Rồi tôi vô vi tôi có một ý lực là mạnh mẽ, độc lập, giải tỏa. Điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trước trong cơ thể, chứ nó không có được quyền điều khiển mình. Thì bên ngoài không có xâm nhập được. Quả Phật không có xâm nhập được. Lúc nào cũng hướng về tâm Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền bí, văn minh, chứ không phải như cổ lỗ chỉ nhiều xưa, tin ông này ông nọ rồi mới đề đạo, không được. Phải không có ý chí hùng mạnh, đứng về khoa học phát triển mới được. Thành ra, khi mà dùng pháp lý vô vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều, thì thế nào cũng bị cản trở. Một sự cản trở, sự gạt phá này khi cho nọ, mình cứ cương quyết đi một đường một. Rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa và nó buồn tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những cái lực lượng đó rất nhiều. Khi bước vô tu vô vi, bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà mình ý lực mình giải tỏa, giải thoát, trở về vô sanh, thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh, xâm chiếm, từ đời đạo, mình cũng hoàn toàn làm chủ, tôi kêu mình đời đạo xâm tu, mà đời đạo không làm chủ được á, là lệ thuộc thôi chứ không có xâm tu được. Vì con người của chúng ta tại sao bị xâm chiếm phải biết là ý lực mình yếu. Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu pháp lý vô vi để làm gì? Mà pháp lý vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. À, nguyên năng về điển quang điển hình của tôi là tôi đang ăn những gì của mặt đất hình thành là cũng biến chế từ khoa học quyền bí mà ra. Năm này tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một trái bông cho mình ăn. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thành cộng rau cho mình ăn. Thì đó là cơ năng khoa học quyền bí của trợ Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức với đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trợ Phật đã có rồi. Quyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta phải khai mở rồi. Cái ý lực đó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học. Khoa học, học với luật trời, tự nhiên và siêu nhiên. Chứ không phải là người mê chấp, ghét đám này, bên đám nọ, không có vụ đó. Người tu vô vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa. Chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín gì đó, mê ông thầy, mê bà đạo không được. Tự thích để tu, giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo ra nghiệp. Mình mê một cái gì của người của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được rồi mình không còn mang nghiệp nữa, không còn sự lưu luyến vấn vương trong trời đạo óc của mình, thì cái đạo óc mình nó mới được thanh nhẹ. Nên mình nhận thức ra cái khoa học quyền bí rõ rệt, Phật pháp là thanh nhẹ, tiến hóa từ vô cùng đi tới vô sanh. Thì mình phải hiểu cái ý lực tu học của mình. Cái bước vô tu pháp lý vô vi nó tu để nhờ ông thầy phù hộ chấp, tu để tự thức tiến hóa. Hòa thượng là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên, tự nhiên của vũ trụ, càng con vũ trụ đi tiến hóa, chứ không còn lệ thuộc nữa. Đó là một giờ thời thiền của chúng ta là một khoa học. Một giờ học, nó tăng tăng thi thi từ chút gì đó mà nó đem về thức tâm thanh tịnh. Cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn. Để nung đúc tâm thân tiến hóa cái thanh nhẹ. Chứ không phải thiền nhiều giờ là hại. Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lãnh vực đó mình mới hưởng được cái văn minh của trợ Phật. là mình thanh nhẹ mình mới nghe được Phật nói chuyện, mình thanh nhẹ mới nghe được chư thiên giáo hóa. Thì lúc đó là đâu mình cũng sống ở trong đó. Cộng đồng vũ trụ, càng có vũ trụ lạc quan vui vẻ chứ không có buồn bực, không có mê chấp nữa. Những tần số trong trí óc đều mở được hết. Thế nhưng bây giờ ở đời mình mua cái radio mà bấm lúc nào cũng biết bấm, bực lắm. Bấm đều chỗ nào nó mở cũng được. Cái óc của chúng ta cũng vậy. Nó có những cái thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở. Đó là trong đạo ta nói cái khuyết đó. Những cái khuyết nó bị nghẹt là không có tiến được. Bây giờ phải trì tâm trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó. Thì chúng ta tiến chứ có gì đâu. Thì chính mình phải làm. Chứ không phải nhờ sư phụ làm, phải nhờ ông gì làm. Không được. Chính mình phải làm, mình đã nắm được cái pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, bây giờ hai cái mình có rồi, tại sao mình không nghiên cứu sâu vô để mình đi tới. Cần nghiên cứu, cần phát minh để tiến tới. Rồi chúng ta sẽ cống hiến cho mọi người. Chứ không phải mờ mịt mịt tu đó. Cho nên những người pháp lý vô vi tu tới trình độ đó, nhiều khi người ta nói gì nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi. Nó làm thinh để nó tự cãi, nó sửa là nó tìm chân lý của chính nó. Chính nó là chân lý ở mặt đất. Tất cả những cái gì trong khối óc nó có thì bên ngoài là có cái này. Mà bên ngoài có cái gì trong khối óc nó có cái này. Mà nó chưa mở được thức quả đâu. Nó phải tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển được vô cùng. Thì làm sao mà nó đâu có gì giờ mà đi tranh chấp với người ta. Đâu có gì giờ mà đi chê đám này khen đám kia. Tôi mà còn chê đám này khen đám kia nó không... không có đúng tư cách của người tu. Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý, thì kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong đến nhiều tiếng tâm linh, thì mình thấy cảm ơn tất cả. Tất cả là ân nhân của mình, không có người nào xấu hết. Thì lúc đó mình mới là người tu. Mình còn bè phái là không phải người tu. Vẫn động tao khổ cho chính họ thôi. Cho nên người tu vô vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn, quý họ nữa, bởi vì họ lưu ý tới mình, họ mới chửi mình. Mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm mình, tâm từ bi của mình mới xuất hiện được. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận là tập đó, cũng không phải người tu nữa. Người tu là thanh nhẹ người thường, mà người thường chửi thì tại sao mình giận? Còn người chánh cống tu Phật là chỉ chiếu ban chiếu cho mình từ thông lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ. Ngài vẫn trì kỳ trí tham thiền tận độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy. Ban ánh sáng cho mọi người. Mà mọi người không nhận thì thôi. Đâu có trách nhiệm của Thượng Đế mà không có trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của Ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ ni, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt lấy mình mà thôi. Rồi biển lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì không làm gì được. Tâm của con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự. Tâm là thân chịu, nhớ câu này. Tu cho chính mình, chẳng phải tu cho người khác. Tu cho chính mình, tại sao phải tu chính mình ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh không mắc mũi tai miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, họ không khai thông. Họ mê chấp là họ bị nghẹt. Ăn uống cũng không biết nữa. Thì cái đường tu cũng không có đúng nữa. Rồi đem ra tranh chấp sinh vật vậy thôi. Nhưng ông nào rồi đâu cũng phải vào đấy thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có ông nào rốt cuộc rồi cũng mới đâu vào đấy. Chúng ta phải nhìn thanh nhẹ. Tự tu tự tiến được khai mở cái tâm linh như chúng ta có lãnh vực đó càng ngày càng sâu rộng. Niệm Phật để đến đại trí nó mở. Đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay, nhưng mà làm không được hay. Cho nên, người tu vô vi phải nắm được gọn rồi, được mơ, được đi được. Những thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng, khám phá cái thần kinh nẻo hấp trong mình. Nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết. Chính tôi ôm nó hàng ngày mà tôi không biết. Thì tôi cũng vẫn nhìn nhận tôi ngu, tôi đang truy tầm chân lý ở đó. Chính tôi không biết tôi mà. Tôi đi biết chuyện người ta để làm gì. thì chê khen người ta để làm, không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp đi bồ vi không có gì nể mà ai, sự thật là sự thật, chính nó không hiểu nó không có thể trách ai được. Nó ngu mà nó tưởng khôn, đó là lừa gạt cái nó mà thôi. Cho nên người tu vô vi không có cãi vã với người ta, chỉ là tu sửa mình, khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để chuyển hóa không ngừng nghỉ. Đó là nó đúng, đúng theo luật trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong cái thể xác của con người, cái hồn mới giam hãm thể xác con người. Để thấy cảnh này cảnh nọ, để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sao. Cái cơ hội làm người này là để học chứ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Mấy chục năm thôi chắc chắn phải ra đi. Cuộc sống có rồi, cuộc chết chúng ta thì sẽ nhận. Mà nhận một cách nào, nhận cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mơ ám thì cuộc chết nó phải khổ. Phải điều khiển bởi người khác. Bởi cái khối âm ở bên kia nó sẽ điều khiển. Và nó hành hạ vô cực. Chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều. Chứ không phải nó dung tha đâu. Sống ở thế gian này, tiền tiền duyên nghiệp là nó đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi. Không phải chúng sung sướng nữa. Được làm tiền đừng có bội sung sướng. Được mối tình đừng có bội an vui. Không có chuyện gì an vui hết. Cuối cùng của nó là thử thách. Phải nhớ ra đó chúng ta mới tiền. Tiến trình của con người là đang học hỏi, không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết, không có người sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học và tuân tự, chấp nhận. Cho nên học cái pháp tu thiền mà để mình tuân tự trong tiến hóa. Từ engineer, từ khai thác, từ ly, từ tí của chính mình. Để hiểu những cái gì chúng ta đã có chứ không phải chúng ta không có. Mà như chúng ta đâm đau đi lấy thuốc một người khác nữa, chúng ta không biết dưng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở, nó chưa tới được mà cũng để cho họ mở không biết chừng nào không phải được. Bản thân bất độ hạ thân độ, chúng ta không tu làm sao ta tu cho người khác được. Một câu rất rõ ràng, rất chí lý, từ ngày xưa để lại, bản thân bất độ hạ thân độ, làm sao mình có thể độ người ta được. Mình tự tu để ảnh hưởng người khác. Trên những gương lành thế là mặt đất, chỉ vì thích ca cũng vậy, cũng phải tự tu thôi. Không làm gì hơn á. Ông không làm gì hơn á. Thích ca có hào quang cũng nhờ tu mình mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn là cũng nhịn nhục. Người thành đạo, ở đời chúng ta hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục, thì đối với ăn uống không có gì quan trọng. Thì tự nhiên nó đi tới chỗ thích tập.
Bây giờ cũng đã gần đến giờ thầy ra đi xuống núi, thì tôi xin với thầy, thì đầu tiên thầy qua đây là đến cho chúng con được quay cuốn phim, là giúp cho các bạn mới cũng như các bạn cũ, và con không thể nào quên được những ngày mà bão tố mà thầy qua thầy không có còn ngày. Nên cái chuyện quay phim đó cũng mất bao nhiêu là công sức của đức thầy. Trong những cái lúc đó có nhiều anh em chị em vẫn có thấy có chứng minh, thì khi con về con có xin cảm ơn thầy, thì con có nhớ thầy nhìn con thầy cười, thầy bảo cảm ơn cái gì, không có cảm ơn, không có đặt tạo gì hết, thầy làm là vì thầy thương mà thầy làm. Một lần nữa con xin kính mời bác Vũ Văn Nhưỡng để được thay mặt quý bác quý anh chị em lên đi đã tạo thầy.
Thưa hôm nay con lên đây được chị Lạc chỉ định con đại diện cho tất cả anh chị em để tiện chân thầy trước khi thầy rời khỏi đây. Chúng con cũng rất lấy làm vui là dịp Tết được thầy có lòng thương tất cả bạn đạo vô vi ở miền Nam Cali này. Thầy không quản ngại đường xa, thầy lại trước đó là tụ họp với tất cả anh em chúng con đương những lúc mà thời gian này tu tập rất là kém, vì cũng nhiều lý do, vì gia đình rồi vì các cái việc này khác. Thầy đã giải tỏa cho tất cả anh chị em chúng con. Ngày nay thầy ra đi Thì cái ngày thầy đến thì chúng con rất là vui mừng đón tiếp thầy. Nhưng ngày vui thì không được lâu, mà thầy lại còn phải có thì giờ đi khoảng hóa các nơi. Nên con đại diện cho tất cả anh chị em là kính chúc thầy được luôn luôn mạnh khỏe, và thầy giúp đỡ cho tất cả bản đạo khắp năm châu để thành thực đại diện anh em, và cảm ơn công đức của Đức Thầy.
Nam mô Bà. Cảm ơn bác và tất cả. Anh em bạn bạc, mới thấy rõ rằng người tu chỉ dụng tâm thì không có mệt xác. Nhớ hiểu cái này. Cho nên người, lần này tôi nhắc rất kỹ, hướng về trời Phật là hướng về chân tâm, mà hướng về chân tâm là làm việc cho cả mọi người, thích phục vụ. Mình thấy mặt trời đang phục vụ cho chúng sanh, tâm từ bi của trời Phật vẫn phục vụ ngày đêm không mệt mỏi, thì người tu không bao giờ dám than vãn về sự mệt mỏi, mà phải tận tâm. Đó là một cái gương lành cho các bạn kế tiếp. Mà tôi khâm phục nhất là những bạn tuổi trẻ chịu tu, và tương lai họ sẽ nói gương, họ sẽ làm nhiều điều tốt cho quả địa cầu. Thì hôm nay là ngày chót được tương ngộ đông đảo anh em quý yêu, chốc lát tôi cũng phải ra đi. Thì tôi đi trong lúc này là hàm răng chưa xong mà cũng ráng đi, hàm răng chưa xong cũng ăn chút đỉnh cereal đồ nhẹ vậy mà cũng ráng đi, thì cái tâm không có cho phép mình phụ bạc những người có tâm tu. Cho nên các bạn có tâm tu mới có duyên lành tương ngộ. Thì tôi dù có chất gì tôi cũng phải tận tâm để thực hiện những cái chương trình cởi mở cho mọi người, thì mở khối óc thích tâm thực hành chung học hòa bình cho mùa hè sắp tới sẽ quy định ở nhân hòa. Mọi người sẽ thấy không có mặt tôi, nhưng mà mọi người sẽ vui, lúc đó lại thấy có tâm của tôi chạy tới chỗ đó không biết lúc nào. Mà nếu mà các bạn từ đây tới đó là tu sẽ thấy rõ chân tâm là gì. Tôi muốn như gọi thấy rõ chân tâm là gì mới đặt đem lại sự hòa bình trên mặt đất. Sở cầu của người tu muốn hòa bình thương thân tiến, giải tỏa nghiệp tâm và không ôm lấy sự tranh chấp nữa. Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Trong giây phút học hỏi chung, chúng ta mọi người cũng đều được một chuyện hữu ích, nuôi dưỡng chân tâm ra về cố gắng tu học. Thành thật cảm ơn các bạn.
Con kính xin thỉnh Đức Thầy chỉ cho con biết phương pháp hòa tan với tiếng động, vì tiếng động đó làm ta bực bội khó chịu.
Khi chúng ta cảm thấy tiếng động bực bội là chính tâm thức của chúng ta chưa được thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì nó có ánh sáng mới hòa tan với tất cả được. Ánh sáng, thử thấy mặt trời đang chiếu cho trong động và chiếu cho trong tịnh một lượt. Nếu chúng ta phát triển được ánh sáng từ bi trong nội tâm chúng ta thì không còn động nữa, bất cứ ở nơi nào.
Kính chào thầy, hình ảnh các tranh vẽ của các chư Phật có những ấn tròn trên đỉnh đầu, có phải tượng trưng cho luồng điển phát xuất ngay trên đỉnh đầu không?
Đó là đúng theo đường lối của người tu vô vi, trung tâm chân mày phải phát triển trước rồi lên đến tới ngay trán, thì lúc đó chúng ta mới xuất phát được, mô ni châu sáng suốt. Cho nên người tu của vô vi soi hồn thì nó nổi ngay giữa chân mày. Lần lần nó nổi ngay chỗ trán, đó là ấn Di Đà phát quang. Đức Di Đà chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà toàn thân phát quang, hào quang tỏa sáng bất cứ chỗ nào nhắc đến ngài có sự hiện diện của ngài liền, là thanh nhẹ đó vậy.
Tại sao ngày nay các thầy trong chùa không có khai triển về những ý nghĩa này.
Các thầy trong chùa đã thờ cái đó mà không ý thức được cái đó. Tại sao ông Phật nào cũng có cục tròn tròn tráng? Nhưng mà do đâu mà có từ trong phát ra, mà không tu ở trong mà tu bên ngoài thì có ngày cái cục đó nó cũng mất luôn. Cho nên phải thực hành mới thấy rõ. Muốn biết Phật phải học cái khổ của Phật, học cái hạnh của Phật mới tiến tới Phật. Chứ không phải thờ Phật mà học được cái gì. Phải học được cái hạnh, dấn thân chịu làm Phật không. Phải học được cái khổ, giải được cái khổ. Nó mới không còn nghiệp nữa. Thì tâm từ bi mới phát triển. Chính nó khổ rồi, nó biết thương người khác. Người chưa khổ không biết thương người khác. Người đau răng mới biết thương người bệnh đau răng. Người có bệnh tật mới biết thương người bệnh tật là vậy. Cho nên muốn làm Phật thì phải chịu khổ mọi trạng thái để tiến qua cho sự thành tựu. Đêm đêm chúng ta tu thiền đó là học hành đức khổ hạnh, biết mình và khai thác tâm linh, phát triển sự sáng suốt, khối óc mới mở, thì trên trán nó mới có cái ân chính đó.
Kính thưa Thầy, bạn đạo chúng con làm sao để thực hiện đúng sống vui hòa bình?
Sống vui hòa bình thì mình phải thanh tịnh mới chịu sống vui hòa bình. Mình thanh tịnh mới thấy được đối phương là quý. Nhờ sự kích động của đối phương mình càng ngày càng thanh tịnh thì mình mới vui hòa được. Nếu mà chúng ta không thanh tịnh mà muốn người khác thanh tịnh cái chuyện đó không có. Chúng ta tạo động làm sao có thanh tịnh. Chúng ta phải thanh tịnh trước hết. Không có nắm nảy, phải nhịn nhục để học hỏi và tiến hóa. Nhịn nhục để thắng, nhịn nhục để học, nhịn nhục để tiến hóa, không có nhịn nhục để thua lỗ đâu.
Anh Bình Vũ Kiệt sẽ trực tiếp nêu lên câu hỏi với Thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dĩ Tiên Phật, Nam Mô Bảo Tạng Phật. Con Quỳnh Quốc Kiệt, bạn đạo Cali Phật nha, Mỹ Quốc. Hành đạo đúng, tu đạo có kết quả. Xin Thầy cho biết thế nào là người hiểu đạo thiền vô vi?
Người hiểu đạo thiền vô vi là người phải thanh tịnh, hiểu mình và tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình mới người hiểu đạo. Mà biết được một chút cứ khai thác người khác và chập phá người khác là người đó ngu đạo, không bao giờ hiểu đạo. Mình phải sửa mình, thanh tịnh, ảnh hưởng người khác, đó là chân pháp người hiểu đạo. Nhìn được tối đa mới là người hiểu đạo.
Xin Thầy giảng cho người thắc mắc là người thiếu lý là thế nào?
Người thắc mắc là người thiếu trí. Trí không sáng, lúc nào cũng thắc mắc. Trí mà sáng rồi thì không có gì thắc mắc, nó thấy nó hiểu rồi, nháy mắt nó hiểu rồi, nó đâu cần phải hỏi người ta. Nó bị thiếu trí, trí không mở, niệm Phật không đủ, hai chuyển không đủ, những luồng điển trong cơ tạng nó không có giao thông được, không mạch lạc, phát triển không thanh nhẹ.
Cảm ơn.
Kính thưa Đức Thầy, con đường tu học của con vẫn còn trì trệ. Vù hai chữ nhẫn hòa, không xong, con xin Đức Thầy cho con vài lời những ngày còn lại tu học của con.
Chúng ta đã nhìn Đức Phật có 36 tướng tộc, mà chúng ta không chịu hành làm sao chúng ta có 36 tướng tộc. Hành là phải nhịn nhục, sửa mình, thương yêu mình, thương yêu cha mẹ, thương yêu nhân loại, thương yêu trời Phật. Mới kêu bằng hành thiền, đêm đêm phải có một cái đầu óc như vậy. Hành thiền đứng đắn thì tướng chúng ta sẽ tốt. Cái gì nó cũng còn do đều đặn. Còn tôi cố hành để thành Phật. Phật để làm gì ăn cướp của thiên hạ, ông Phật không có ăn cướp của ai hết. Chỉ giữ thanh tịnh là đủ rồi. Phủ xả tự nhiên người ta sẽ đến tìm mình. Không có tổ chức những tiên Phật tùm lum ở thế gian, tu chứ không còn người, không còn Phật nữa, mới là thật sự ánh sáng như lao, rõ ràng. thanh nhẹ. Thì trạng thái nào chúng ta cũng thể hòa đồng và giải mở được hết, không có bị kẹt nữa.
Kính thưa thầy, có người họa lại bài thơ của một thi sĩ đã chết. Thơ là thơ đời, mà thơ họa lại là thơ đạo, muốn gửi lại thơ này cho người đã chết. Như vậy, phải làm thế nào để gửi tới cho người ấy? Xin cảm ơn thầy.
Người đã chết mà họ làm được thơ thì họ cũng có chút đỉnh trình độ, nhưng mà trình độ họ tới đó thôi. Còn người sống này có tu và được thanh nhẹ, muốn quả lại thơ gửi cho người chết, có liên hệ gia đình của quyền thất tổ mới có cơ hội gửi được. Còn người ngoài mình không có gửi được, chỉ là tu thôi để phát triển. Chưa chắc cái của mình còn là đúng, phải sáng tu nữa. Thơ là nhắc mình chứ không phải nhắc người khác.
Ngồi tôi hồn thấy dữ lắm, nhưng mà tại vì mình bài đó mình cứ cho nó trong cái tiếng cho nó phát ra hết cái dục. Rồi bây giờ mình không có suy tiền dục, mình không lấy cái điểm giải cho cái dục nó hết, thì mình nhờ cái pháp luân. Có thể mình làm thiết rồi, mình dục rồi, mình đạt cái dục, giải được dục là đạt được dục. Mình có được một như là có thể nói là người đời không có được, nhưng mình vẫn có được. Còn cái sân của mình nó rất tột độ, nó cũng giết người đủ thứ hết, nhưng mà mình kèm cho nó cứ ở trong phạm vi đó, mày phát triển sao mình phát triển. Rồi cho nó hết rồi, nó ý thức nó hiểu được rồi. Cái sự đó, mà cái sân đó mà nó đưa cái tận tình sân rồi, là hữu ích cho muôn loại. Rồi cái sân nó có sự tiến hóa. Đó, nó hiểu được tâm lý nữa. Mà nó kèm được là nó hiểu. Mà vừa học vững và vừa học sân, thì trở lại từ đi. Thấy không? Không chịu vấn đồi để đạt được cái vững, và không chịu dẫn chân trong cái sân. Và trong lúc mình thiền đó, thì làm sao mà nó muốn tự nhiên được cái gì? Thấy chứ? Hãy ở trong đó mà thôi. Cho nên mình tôi ở đây, nhiều người tôi nó cũng sơ hồn, nó nghĩ tới đây là bạc, cho nó nghĩ được cái đánh rác mà nào giờ mình ước vô. Bây giờ mình cứ cho nó ra, mà nó ra bên mình, rồi mình mới học lại, ôn lại những cái bài lễ để cho nó đi hết. Hết lý là cái gì? Tại sao ông trời được ông lưu, ông sanh tôi có cái tính tham sân tôi hứa mọi ai ấy vậy? Mọi cho tôi ăn ngủ, uống mà tôi không giữ được cái gì hết. Tôi hết, ăn lên bao nhiêu được tôi bao nhiêu, chút nữa lại ăn, tại sao không cho tôi ăn một lần, ngủ lên lên đời đời? À, mình thấy nhiệm vụ sáng suốt của ông trời đã giao phó cho mình. Trong cái bệnh lực qua qua sinh sinh. Thầy chưa? Trong cái bệnh lực qua sinh sinh rõ ràng nhé. Từ cái tham sân si hữu nộ ai ơi dịch cũng là trong cái chân lý giáo dục cho người tiến hóa, phần hồn tiến hóa. Mà mình không hiểu. Rồi mình tu lần lần thanh tịnh tới nó không có cái gì phải thắc mắc. Cho nên ta ngờ ta chặt vào tội nạn. Khi mà các bạn giải hết những cái bản tánh đó là con người đó càng mới chất. Mình nói chắc là mình tâm giới, nói chắc. Mình hát nói chắc là không có tâm giới nhưng mà nó không có động. Người ta tâm giới nhưng người ta động. Hai cái khác nhau. Mình ở trong động, mình tìm cái tịnh tâm đánh tới trên cái gì được tâm khác. Cái pháp vô gì? Anh đánh tới là tìm cái gì được anh đánh. Trong cái động mà tìm cái gì được cái tịnh. Nó là nhiều cái khác không biết đâu. Nhiều người tâm tư nó cứ tâm tư dần nhập nó xa rồi ra thấy trẻ nó mình cứ truyền tạm đi mà đi như đó mà làm sao làm cho hết giờ đó thôi. Ngã lên ngã xuống thấy trẻ nó cứ việc làm đi như đó từng từ tí là nó phải chịu. Nó lưng lây lúc lắc là bản thân của nó thôi. Sự ngơ ngưỡng của nó chưa được giải tỏa. Mà giải tỏa được rồi thì nó không suốt. Không suốt thì đâu có nghe nó được. Mà đang nghe đó. Trong chút xíu đó, cho nên nhiều người nó cho chăng. tôi bên ông Tám không có bừa, không có chứng đồ gì hết, không có hỗ trợ tôi, có ngày mai nó giật chết. Mà chúng nó là con ma, nó không hay. Nó là ma, nó giật nó. Là nó là Ngọc Hoàng, nó cứu nó mà nó không biết. Nó nói thôi, nó cứu nó và nó giết nó mà nó không biết, nó không hay. À, thành ra nó tạo ra tai nạn là vậy. Cái đợt này không có cái pháp gì nữa. Cái gì đó tới, ta nhấn cái pháp cho nó nhào, cái gì đó mất sự cân bằng. Tôi tạo ra. Lúc đúng tôi tạo ra, đó có cái pháp mà điều đó, sự cân bằng cho con người đã cho một lần rồi, sự sáng suốt. Cứ và hạ lên nó, do nó mặc thôi. Thì bây giờ mình có cái pháp để mở ra, để cho nó kiên giải, nó hòa đồng, nó sáng suốt, nó minh định, nó thanh động. Ở đất khác. Có bình như đó, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, nhưng mà phải làm. Mình đang nghĩ vô tư rồi mình không chịu làm, không chịu hành làm sao được. À, cho nhiều người tới hỏi tôi chỉ là pháp luân thôi, đi tôi thấy cái chỗ đó nó thanh thanh thôi. Mà nó thanh rồi thì nó không còn cái gì hết. À, hãy cho ông Tư cho ông chỉ ta pháp nhân lợi Phật. Tôi đã có bỏ cái lễ chưa? Sơ hồn là tập trung tất cả những nguyên liệu tôi thích thành một ánh sáng đi lên. Và sau những lễ tập tôi làm pháp lưng một người về một cái sức về là tôi phải. Một cái gì là lại rồi, một cái gì là lại rồi, đó có phải đâu chỉ tới. Tôi muốn làm việc mà, tôi muốn làm đúng trong nguyên lễ cho Phật Pháp. Nhưng mà người thường người ta không biết như làm vậy thì vô phép như Phật ta có thể vô phép. Tập khí, tập nói, tập thấy người được thất tâm, chúng ta sự sáng suốt. Được hỗ trợ người, mà không có thực tâm làm vậy làm sao có sự sáng suốt. Cũng có thất nghi, cũng có bệnh lễ, cũng có mặt hồ, có đủ. Chứ cái gì hết, tự ứng đi tới vô đi. Cơ bản các bạn sẽ càng ngày càng sáng suốt, càng trật tự hơn. Chứ không bị chặt nữa. Đừng đơn giản, không hai chi thì giờ, không làm vậy, ai hết. Và mình được sức khỏe. Trong lúc mình lao động, mình làm cái gì đức kết được cho xã hội tử ức. Thì mình muốn làm, đâu muốn làm gì nữa. Trong cái định luật đâu cả là mình phải trả được cái khi mình đi. Mình có ham muốn giữ lại để làm gì? À, mình ở trong cái định luật lời thả rõ ràng. Dù mình không trả một ngày kia đi như được, mình cũng phải trả. Từ gì nó phải trả hết. Trả hết thì nó rảnh nợ. Là nó rất nhiều, nó có nghiệp thì nó phải đựng phải nghiệp để nó giải. Nó giải và nó trả. Nó trả nghiệp được. Đừng tới tất. Tới tập đi lên chân còn bị tới tất nữa. Nè, bạn chưa gặp ma quỷ sao? Bạn chưa gặp cái thứ người giữa đường trời Pháp. Cái đó nó từ hữu nữa. Nó chỉ là ai tư nhiên. À, những cái đó chúng ta người vô vi phải học trong cái đường tư dụng mới đạt được cái đó. Không sợ. Cái thực chất của mình vô cùng tận là không sợ. Sáng tư được chuyện. Mình tư trong thực chất hơn. Thật thà với đạo đức. Không có sợ cá gì. Nhưng ta lại lực làm cái chuyện bên ngoài nữa, nhưng mà bên trong có. Mình công phu là mình thất nhân, mình lợi là mình đánh lỡ rõ ràng. Không có bỏ đâu. Cái hình thức bên ngoài, những người cần cực lắm, gặp được thân điểm, người lợi cho nó để cho mình thôi. Trong lúc mình không có cơ giải ngọt. Cho mình giải ngọt, cho mình không làm gì đó. Đúng. Cho nên cái phương pháp mà để cho các bạn tự kiếm, tự tư đạt, rồi mới thấy cái sự cao quý. Người thấy này tới kia thấy mạng nói cho tôi nghe, nhưng mà tôi đó là bài học cho bạn. Và bạn nói cho tôi nghe, tôi giải cho bạn, rồi bạn đứng ra thôi. Bài học đến để bạn giải đạt. Và bạn tìm hiểu, khi mà bạn tìm hiểu được thì cái sự chân giác nó khác hẳn rồi. Được rồi tôi thấy tôi không minh hẳn rồi. Được rồi tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Khi mà tôi được rồi, tôi thấy tôi tìm cái dạng này. Tôi giúp chuyển cho tôi mới sung sướng. Và tôi cố gắng học tập của tương lai.
học tập cái tâm tâm vô vi vô sắc, nó mới chuyển sang bất diệt. Còn hữu vi hữu sắc là hữu hình vô ngoại. Nhưng mà đời đạo chúng ta phải có. Không có cái đó làm sao có người vô vi vô vi. Mà không có cái vô vi làm sao có cái chuyện đó này. Nó phải có. Song song hai lần đấy thì lý giá ngoài phải. Còn vô cực cảnh là anh xuống. Người ta đặng được cái pháp này. Cố gắng trừ thì chi tư. Chắc chắn là các bạn có nhị mãn trong nội tâm. Chi tư là người ương nặng trong đời. Mình cũng hết sức cố gắng thực hành của tôi có sự tiến bộ rõ ràng. Để được tâm linh của tôi. Và để được cái pháp. Chưa hương ở bên trên người nào đạt được. Ở thầy của tư gia của tôi đã và đang chọn. Còn người nào chưa thấy, họ người ăn tin hoặc theo công nghiệp. Không phải đợi gì hướng dẫn tôi mới được gì. Nhưng mà tôi ăn tin tôi cũng giúp họ nhận nhàng được một phần nào. Và chừng nào mà họ đạt cái siêu như tương lần thì cái đó là cao quý lắm rồi. Để thấy dễ dãi và học trực tiếp dễ dãi hơn. Nhưng mà phải có sự cố gắng. Không có sự cố gắng không có được. Người tu linh trực và cái bản tính không dịch, nhưng mà không dám hành đứng để hiểu cái sự đó. Thì nó đỡ, nó lỡ dở, rồi đâm ra nó xăng nổ. Rồi nó cũng như hình như nó chống lại với cái pháp này. Nhưng mà cái pháp này là nó láo gạt nó, nhưng mà cái pháp này có chương trình nào gạt ai đó. Chính họ hành để họ sửa họ. Mà chúng nó là đại ba xạo và nó là nó lắng nhất thế gian. Nhưng mà nó quên, nó cử là người khác, nó nhất, nó lào. Bản tính con người như bụi là nó lào không? Bởi vì nó chưa hiểu thực chất của nó là nó chỉ nó lào thôi. Còn nó tu tới về thực chất của nó thì nó đâu có nó lào nữa. Cái âm thanh nó xuất phát người ta được sự nhẹ nhàng. Sợ cái sự nhẹ nhàng đó đâu có phải là tới. Chưa nó hay là lấy tục là biết chạy trong con tim nó không. Sự nhẹ nhàng nó tự nhiên nó cảm giác sự nhẹ nhàng đó. Thì sự thật nó sẵn có nó mới thừa hưởng được cái sự thanh cao của sự thật. Trong lúc tu chưa đạt. Và nó không chỉ dày tâm để hiểu nó. Thì nó còn băn khoăn ở chỗ đó. Vì cái tham vọng của nó còn ngu muội, nếu nó tham vọng trong sáng suốt thì nó không bị cái đó. Vọng lại có ngu muội và tham vọng lại sáng suốt là sao? Tham vọng ngu muội mà muốn người ta làm cho mình. Còn tham mà tham cho hết cả càng khôn vũ trụ để hiểu thôi. Cái tham đó là cái tham sáng suốt. Cái tham vọng cao quý, tham vọng vì ra người và vì mình luôn. Cái tham vọng đó như vô cùng tận. Một cái tham vọng kia kêu người ta hỏi thì cho nó là cái tham vọng đó như người. Thành ra nó tặng tiên của nó. Như bạn bị kẹt về. Đập tôi nói hoài trong mắt. Lời nói tôi nói ra không phải là nghe im dịu đâu. Xe tim mở áp cho trong đó. Không phải dễ dãi đâu. Nguyên khắc ở trong đó để dạy những tâm linh, những linh căn chịu tụ. Và những linh căn hướng hạ sai lầm, cũng đánh thức cho họ đi lên. Chứ không phải là nó chơi, nó giỡn, sai dịu cho họ hết. Người nào tu nhẹ rồi mới thấy. Nghe rồi, chấn tĩnh tất cả tâm thần và ngồi thiền một cách dễ dãi. Đó là một sự nguyên khắc. Giáo dục về điều gì? Không phải là chuyện cười giỡn đâu. Nhiều người đó chưa đạt tới. Tại vì mình cố gắng tự đi cho sự có. Vì hoàn cảnh, vì thời tiết đem lại sự vận động và tập quán đã nâng nấu rất nhiều sự bất tránh. Nhà nên như dân dọc, cũng như là ông ba bảo tập. Bây giờ chúng ta có cơ hội trang nghiệp và thực hành cái kỳ thường. Để đạt tới cái thân nhẹ là cao tiên.